cõi sống. Cho nên cõi sống là phải hiểu rõ cái cõi sống là phải có tâm linh cõi sống nó mới có ý nghĩa. Phải có tâm linh cái cõi sống nó mới phát triển. Phải có tâm linh mới thấy rõ rằng cái sự sống đó là đời đời mới sống. Còn người thế gian, tôi sống, nếu tôi không có cái này tôi không sống. Tôi yêu anh mà không có anh thì tôi phải chết. Cái đó là yêu hẹn phạm ngã, chứ không ở trong cõi sống. Nếu tôi yêu người đó mà không có người đó tôi phải tự tử, cái đó là yêu hẹn. Hoàng phí của thiên địa, của trời đất, và hoàng phí của những cái gì của nhân quần đóng góp cho mình rất hổ thẹn. Cho nên nhiều người đi tới phút cuối cùng tự sửa mình và tự hạ mình, bỏ tất cả những cái gì mà mình cho là hay là giỏi hơn thiên hạ và được người khác ca tụng, mình tưởng đâu là mình đúng, thì mình mất cái cõi sống. Mình chỉ sửa mình để tiến, để học hỏi, thì mình thấy cái cõi sống đó thật sự là cõi sống. Vì tôi chịu dẹp tự ái để tôi học hỏi và tôi tiến hóa, và những cái gì của tôi có tôi cũng chưa có tin, tôi phải sửa. Đó. Cho nên các cõi đó nó từ hạ thừa, trung thừa, thượng thừa đều có cõi cõi sống, rồi xuất phát ra tới vô cùng tận cũng là cõi sống. Cho nên các cõi đó đem lại niềm tin cho hành giả và dẫn tiến hành giả. Nếu hành giả chịu thực hiện và hướng về sáng suốt vô cùng thì thấy rõ cái cõi sống đời đời nó có rõ ràng trong nó và ngoài nó. Còn những người còn vun bồi cái phàm tánh trong sống trong cái ích kỷ eo hẹp thì người đó đi trong cõi chết chứ không phải cõi sống. Dù cho có ăn học cách mấy đi nữa mà cái tâm tánh không sửa, không hiểu và không thanh tịnh thì người đó đi vô trong cõi chết. Chúng ta thấy rõ trong thành phố chỉ mình bị sau một cuộc giải phóng rồi thì thấy họ, những người không tu thiền cái mặt họ tự động xuống sắc đau khổ đòi tự tử. Hỏi cho họ trong cái cõi gì? Cõi chết. Tại sao họ đòi tự tử? Vì sự kiến thức và sáng suốt về cái tâm linh không có nữa. Không có nữa. Thành ra nó bị giới hạn mất. Rồi nó lúng túng. Nó thấy nha, ngoại cảnh nguy hiểm thì nó cứ nghĩ chuyện chết không. Hai ba ngày nghĩ chuyện tự tử, nghĩ chuyện chết. Đó là yêu hẹp. Chính chúng ta có một bản thể, có một cái tiểu thiên địa đầy đủ quyền lực cũng như một thượng đế, và có quyền tiến tới sự vô cùng. Không có một chế độ nào có thể khống chế chúng ta được. Cho nên những người tu thiền họ thấy đang sống, họ sống trong tâm linh, không phải sống việc chắc mà họ đâu. Cho nên đi tới cái ngày giờ đau khổ cũng như vậy, chúng ta thấy sự suy nghĩ bị hành hạ, họ sống trong tâm linh nhưng mà vẫn tươi cười. Thích Ca cũng vậy, tự giam thâm thân vào trong trong cõi hành hạ, ra ngoài rừng mà tu phải tự hành hạ lấy mình mà để đạt được sự siêu việt và sống trong sự sống vô cùng. Những cái ảnh hưởng rất tốt, Và cái quá trình ở đây chúng ta là người Việt Nam thấy rõ, người có thiền ở trong cái chỗ người ta cho là địa ngục của trần gian ở Việt Nam. Nhưng mà những người biết thiền họ sống vui, có gì đâu. Họ đâu có mất ông trời, họ đâu có mất thanh khí điển, họ đâu có mất sự sáng suốt. Bởi vì rốt cuộc họ phải bỏ xác vào họ, đến đây với bàn tay không, trở về với bàn tay không, thì phải vun bồi sự sáng suốt đó để hòa hợp với cái sáng suốt vô cùng. Thì ở đâu các bạn không hòa hợp được? Ở trong kham tù cũng có thể hòa hợp. Đâu có phải tôi có điều kiện, nhà cửa có tiền bạc sung sướng, có chồng có con tôi mới tu được không? Tôi có thể xác và tôi tu được. Tôi có nhiều sự kích động và phản động tôi mới tiến hóa được. Tôi thấy có cái cõi sống